Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua huyện An Lão đã khuyến khích động viên nhân dân xã An Toàn cải tạo chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây quế, loại cây trồng được xác định là phù hợp với khí hậu, chân đất địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập hiệu quả kinh tế của mô hình trồng quế của bà con nhân dân xã An Toàn. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Xã An Toàn là xã vùng cao của huyện An Lão, trong đó đồng bào dân tộc Ba Na chiếm hơn 95% dân số. Nhận thấy lợi thế về kinh tế đồi rừng có thể đem lại hiệu quả cao, người dân trong xã đã chú trọng phát triển trồng rừng, đặc biệt là trồng cây quế, vốn phát triển tốt, hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao hơn so với quế trồng ở các nơi khác. Gia đình ông Đinh Văn Trai, thôn 1, xã An Toàn cho biết, trước đây gia đình ông chủ yếu trồng một số loại cây lương thực như lúa, bắp, mì, hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy tiềm năng kinh tế tốt từ cây quế, được sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông huyện, chính quyền xã, gần 10 năm nay tôi chuyển dần hơn 10 hectare diện tích đất đồi sang trồng quế. Hiện nay mỗi cân cành lá quế mua ngay tại rừng có giá 1.500 đồng. Vỏ quế tươi từ 25 đến 30.000 đồng 1 kg, vỏ quế khô 55 đến 60.000 đồng 1 kg. Ngay cả gỗ quế sau khi bóc vỏ cũng bán được xấp xỉ 2 triệu đồng 1 mét khối tùy vào đường kính cây gỗ. Nhờ đó, những gia đình trồng quế như ông Trai có nguồn thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng mỗi năm và năm sau cao hơn năm trước. Cuộc sống từ đó cũng thay đổi, mua sắm được các vật dụng phục vụ sản xuất như máy cày, máy cắt lúa hay các đồ dùng sinh hoạt chăm lo cho các con ăn học đầy đủ. Người nọ học hỏi người kia, đến nay thì gần như tất cả các hộ dân ở toàn bộ 3 thôn của xã An Toàn ít nhiều đều có rừng quế. Hộ ít thì có 2 đến 3 hectare. Hộ nhiều trồng tới 20 hectare. Riêng từ giữa năm 2022 đến nay, bà con xã An Toàn đã trồng mới được hơn 100 hectare quế, nâng tổng diện tích cây quế toàn xã gần 175 hectare, trở thành địa phương có diện tích trồng cây quế lớn nhất huyện An Lão. Nhận thấy hiệu quả mang lại từ cây quế cuối năm 2022, Hội Nông dân xã An Toàn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã thành lập chi hội nghề nghiệp trồng cây quế với 16 hộ tham gia. Đây là một trong những mô hình kinh tế đầu tiên phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm tại xã An Toàn. Hiện nay, chi hội tạo ra việc làm thường xuyên cho khá nhiều lao động tại địa phương, công việc chủ yếu là vào bầu quế, chăm sóc vườn ươm, chăm sóc rừng quế, chặt tỉa cành, bóc vỏ quế. Ông Lê Minh Tín, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Toàn cho biết, khi bắt đầu phát triển cây quế, chúng tôi không nghĩ diện tích cây quế lại phát triển nhanh đến vậy. Hơn nữa, từ khi thành lập chi hội nghề nghiệp trồng cây quế đã tạo việc làm cho 5 đến 7 lao động với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Đó là lao động thường xuyên, còn khi đến cao điểm mùa vụ thu hoạch thì thu hút khoảng 20 đến 30 lao động. Cái đáng quý của mô hình này là còn làm thay đổi cách nghĩ cách làm của bà con dân tộc Ba Na. Bây giờ bà con biết cách phối hợp làm việc, sản xuất cùng nhau, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới, cách làm mới. Thấy có hiệu quả kinh tế cao nên bà con cũng chỉ cho nhau nhân rộng mô hình trồng quế đến tất cả thôn trong xã. Cũng theo ông Lê Minh Tín, để cây quế phát triển bền vững, huyện An Lão sẽ lên kế hoạch cụ thể theo hướng phát triển diện tích trồng quế ở xã An Toàn thành vùng nguyên liệu tập trung. Bên cạnh đó sẽ từng bước xây dựng các sản phẩm từ cây quế thành sản phẩm đặc trưng của địa phương phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời đẩy mạnh hình thành các tổ hợp tác xã để liên kết các hộ nông dân tạo vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Được như vậy, cây quế trên chân đất An Toàn sẽ phát huy tối đa giá trị của mình. Thưa bà con và các bạn, hiện nay có rất nhiều phế phụ phẩm nông nghiệp có thể tận dụng để xử lý làm phân bón hữu cơ. Tuy nhiên, công nghệ, quy trình xử lý chưa được phổ biến rộng rãi tới nông dân. Vì vậy, ngành nông nghiệp và các địa phương cần đẩy mạnh công tác hướng dẫn và có chính sách hỗ trợ nông dân sử dụng men vi sinh để xử lý phế phụ phẩm, giúp nông dân mạnh dạn ứng dụng kinh tế tuần hoàn nhằm thúc đẩy sản xuất hữu cơ. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay rất lớn, lên đến gần 160 triệu tấn mỗi năm, trong đó một khối lượng không nhỏ có thể làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Nhưng theo ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm GC Food, việc xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp cần phải được thực hiện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật Do đó, cần phải có kiến thức cao và sự đam mê nghiên cứu thử nghiệm ở từng doanh nghiệp trang trại. Như nông trại nắng và gió của GC Food hiện đã tự làm được men vi sinh giúp cho việc phân hủy vỏ, lá nha đam, phân bò được nhanh hơn và không bị mùi hôi. Tuy nhiên, GC Food đã phải thử nghiệm nhiều năm, phải mời các nhà khoa học tới cùng nghiên cứu hỗ trợ mới có được loại men vi sinh này. Cũng theo ông Thứ, hiện nay có rất nhiều bài viết, clip rất hay trên các mạng xã hội hướng dẫn cách ủ men, lên men một số phụ phẩm nông nghiệp. Nhưng những phương pháp này vẫn chưa được phổ biến rộng rãi và vẫn còn xa lạ, có phần khó hiểu với đa số nông dân. Do đó, những chương trình như vậy cần được thực hiện một cách gần gũi với những thao tác công thức mà bà con có thể làm theo và ứng dụng dễ dàng. Bên cạnh đó, hiện nay, nhìn chung men vi sinh trên thị trường đang được bán với giá khá cao, nên khó thuyết phục được nông dân mua về sử dụng, nhất là khi họ chưa biết rõ những loại men đó khi dùng để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp sẽ có kết quả thế nào. Chính vì vậy, ông Thứ cho rằng để giúp nông dân mạnh dạn ứng dụng kinh tế tuần hoàn nhằm thúc đẩy sản xuất hữu cơ, ngành nông nghiệp và các địa phương cần đẩy mạnh công tác hướng dẫn và có chính sách hỗ trợ nông dân sử dụng men vi sinh để xử lý phế phụ phẩm, đồng thời xây dựng những điểm trình diễn để bà con đến tham quan học hỏi trực tiếp cách xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón hữu cơ. Thời gian qua, một số doanh nghiệp đã đầu tư nghiên cứu ra những men vi sinh giúp việc xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp có hiệu quả cao, như rút ngắn thời gian phân hủy, tạo ra nguồn phân bón hữu cơ có chất lượng cao. Nhưng các doanh nghiệp đó chỉ có thể sử dụng nội bộ men vi sinh tự nghiên cứu, nên giá trị gia tăng chưa cao và chưa mở rộng được quy mô sử dụng những loại men vi sinh này. Vì vậy, ông Thứ đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ và các bộ ngành liên quan xem xét, hướng dẫn các doanh nghiệp đã tự nghiên cứu sản xuất ra men vi sinh, giúp xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp, đăng ký những sản phẩm này để được phép bán lưu hành trên thị trường, qua đó góp phần tăng nguồn cung và giảm giá men vi sinh trên thị trường. Theo tiến sĩ Nguyễn Công Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ Á Châu, để đẩy mạnh áp dụng kinh tế tuần hoàn trong sản xuất hữu cơ thì khoa học công nghệ có vai trò rất quan trọng. Khoa học công nghệ ở đây là sự kết hợp rất nhiều ngành, như công nghệ sinh học, hóa chất, phân bón, bảo vệ thực vật và cả khoa học về cơ khí. Bởi sử dụng phân bón hữu cơ thì phải bón một khối lượng rất lớn, nên rất cần có những loại máy móc giúp nông dân bón phân nhanh hơn và giảm được công lao động. Thực tế cho thấy, hơn 200.000 hecta lúa ở đồng bằng sông Cửu Long là nơi rất thuận lợi cho sản xuất hữu cơ vì có sẵn nguồn tuần hoàn để giảm đáng kể chi phí sản xuất, nhưng vẫn đang có những khó khăn không nhỏ vì thiếu cơ giới hóa, nhất là ở khâu thu hoạch lúa. Tiến sĩ Nguyễn Công Thành cũng cho rằng cần có những chính sách để cụ thể hóa và khuyến khích việc ứng dụng kinh tế tuần hoàn vào phát triển nông nghiệp hữu cơ. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.